Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bình luận ông Phúc đi thụ hứng Hoa Kỳ của nhà báo Bùi Tiến. Kế đến là bài tường trình giáo dục, tiếp theo là bài học tiếng Anh và sau cùng là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ông Donald Trump vậy mà rất thâm, có nghĩa là có mưu cao, ý định sâu sắc. Ông mời ông Phúc sang Washington, coi là vị khách đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, có giấy mời cẩn thận được trao tay Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Sau khi gặp ông Trump, phía Hoa Kỳ sắp xếp để ông Phúc đến đọc bài diễn văn đặc biệt tại trụ sở tổ chức Heritage Foundation, có thể tạm dịch là Viện Di sản của Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức chính trị phi lợi nhuận, mang tính chất bảo thủ rất cao, với cái nghĩa tốt đẹp là bảo vệ những giá trị truyền thống cao quý của Hoa Kỳ. Heritage Foundation là tổ chức không vụ lợi, thành lập từ năm 1973, có hơn nửa triệu thành viên đóng niêm liễm hàng năm, có mục tiêu thực hiện viễn kiến xây dựng một nước Mỹ tự do, thịnh vượng với xã hội dân sự khởi sắc. Chủ trương của viện này là hỗ trợ cho doanh nghiệp và thị trường Hoa Kỳ qua cơ chế và pháp luật. Nhân vật lịch sử được viện này đề cao nhất là ông Thomas Jefferson, Tổng thống Hoa Kỳ, từng viết dự thảo tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, người được người dân Mỹ coi là một trong những người cha của nền dân chủ nước mình.
Mới đây, tạp chí của viện đã công bố bản thống kê về quyền tự do kinh doanh trên toàn thế giới đầu năm 2017, cho biết Việt Nam đứng thứ hạng 147, dưới cả Myanmar thứ 146. Việt Nam bị xếp vào loại nước chủ yếu không có tự do. Việt Nam cũng bị xếp là đèn đỏ, tức là hạng cuối về tự do ở Đông Nam Á, trong khi Singapore được xếp thứ 2, Đài Loan thứ 11 và Hàn Quốc thứ 23 so với toàn thế giới. Vậy thì ông Phúc sẽ nói được điều gì trước diễn đàn to lớn giữa những nhà tạo nên chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, những think tank, có nghĩa là túi khôn, kiệt xuất nhất của nước Mỹ? Chẳng lẽ ông lại khoe về chính sách đặc sắc lấy kinh tế quốc doanh của nhà nước làm chủ đạo cho kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Một chính sách nuông chiều thái quá các tập đoàn quốc doanh dẫn đến phá sản hàng loạt tập đoàn từ khai khoáng, khoan dầu, đóng tàu thủy đến sắt thép, phân đạm, máy nhiệt điện, thủy điện, ngân hàng, làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng. Chính cái chính sách ấy đã bóp chết tự do kinh doanh của tất cả các nhà kinh doanh tư nhân vừa và nhỏ, chèn ép giai cấp trung lưu đông đảo vốn phải là bệ đỡ vững chãi cho một nền kinh tế phồn vinh có lợi cho toàn xã hội. Hay là ông sẽ khoe về nền kinh tế nông nghiệp khi phương châm đất đai ruộng đồng là thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, triệt tiêu quyền sở hữu tư nhân và quyền tự do canh tác của nông dân, làm cho nông thôn tiêu điều, nông nghiệp luồng bại, nông dân bơ vơ trên đồng ruộng vốn là của mình từ thuở xa xưa. Có thể nói tất cả các chính sách kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, đối ngoại của Việt Nam đối chiếu với lý tưởng, tiêu chí tự do kinh tế, tự do kinh doanh, tự do cá nhân của Heritage Foundation đều khác nhau rất xa, đối nghịch nhau như nước với lửa. Không thể có một sự đồng cảm nào, dù nhỏ nhất, cho nên ông Phúc không thể làm vừa lòng mảy may một cử tọa thường thẳng như thế. Hay là ông chỉ còn biết đề ra chuyện đặt mua vài tỷ đô la máy bay, xe tải, tàu thủy, máy điện của Hoa Kỳ để làm vừa lòng các nhà tư bản Mỹ và ông Trump. Điều đó các nhà kinh tế và học giả Hoa Kỳ không mấy quan tâm khi ông Trump vừa thăm Ả Rập Xê Út mang về đến 380 tỷ đô la đặt hàng với lợi nhuận rất cao.
Nếu thật sự trung thực, biết điều, biết gần dân, trọng dân như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự khoe, ông Phúc nên khiêm tốn học những điều tốt, điều hay trong tôn chỉ, mục tiêu cao quý của Heritage Foundation là tự nguyện thực hiện tự do kinh tế, tự do bình đẳng trong kinh doanh, đưa dần Việt Nam thoát khỏi vị trí đèn đỏ thứ 147, không mấy đẹp đẽ, thoát khỏi loại nước chủ yếu không có tự do do chính tổ chức này công bố trước khi ông Phúc đến đăng đàn. Ông Phúc hãy coi đây là chuyến đi thụ huấn, đi học hỏi có lợi. Ông Donald Trump và cố vấn đối ngoại thật khôn và thâm. Họ cố tình khuyên khéo ông Phúc là hãy bớt độc đoán đi, hãy nói và làm dân chủ, hãy nói và làm tự do đi. Điều đó sẽ là con đường khôn ngoan ngắn nhất để nâng cao và thắt chặt tình bạn Việt-Mỹ. Xin chớ cho rằng ông Donald Trump không quan tâm nhân quyền ở Việt Nam. Sao bà Melania lại biểu dương cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Sao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại chọn cô Lưu Thị Quyên, 23 tuổi ở Hà Nội, để trao phần thưởng tài năng lãnh đạo trẻ toàn cầu chỉ vài ngày trước khi ông Phúc sang Mỹ?
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình là tường trình về giáo dục. Mời quý vị cùng theo dõi với An Tô.
Những ống pháo giấy chút hàng ngàn mảnh giấy màu vàng bé xíu lên 4.000 sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng Brooklyn College tượng trưng cho việc họ chuyển từ sinh viên thành cựu sinh viên. Benash Kanu, học chuyên ngành tâm lý, giờ bắt đầu tìm kiếm công việc đầu tiên, nói: "Giờ thì chúng tôi đi đến với thế giới thực, thật là đáng sợ, nhưng cuộc sống là thế." Phát biểu khai mạc là một người mà nhiều sinh viên ở Brooklyn đã ủng hộ khi ông tranh cử tổng thống, đó là thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, người đã truyền đi điều mà ông gọi là một thông điệp đơn giản, đó là hãy nghĩ lớn, đừng nghĩ nhỏ, và giúp chúng ta tạo ra đất nước mà chúng ta đều biết chúng ta có thể trở nên như thế. Các sinh viên đại học trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu học trung học dưới thời một tổng thống đảng Dân Chủ, là người đã thúc đẩy các nét đặc trưng gồm có khoan dung, bình đẳng và tiền cho người nghèo khổ của đất nước. Những điều này đặc biệt được ủng hộ ở các trường đại học nhờ vào thái độ của những người trẻ tuổi đối với chủ nghĩa tự do. Họ tốt nghiệp vào lúc Tổng thống Donald Trump cắt giảm một số chương trình do cựu Tổng thống Barack Obama lập ra. Sinh viên Alexandria Das của trường Brooklyn bước vào thị trường lao động sau khi học chuyên ngành kế toán. Sinh viên này nói, đất nước của chúng ta bây giờ là một mớ hỗn độn nóng bỏng. Nhưng tôi cảm thấy thế hệ của chúng tôi, thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z, chúng tôi sẽ làm mọi việc tốt hơn. Nhưng cách đó 8 tiếng đồng hồ, tại trường đại học Thiên Chúa Giáo lớn nhất thế giới, Đại học Liberty, các sinh viên nhìn thấy tương lai của họ rất khác. Kimberly Burgess, người sẽ tiếp tục học tại trường luật, ghi nhận công lao cho chính quyền của ông Trump về việc thị trường lao động của đất nước có diễn biến tốt. Burgess và các bạn bè cùng thế hệ thiên niên kỷ của cô gọi ông Trump là ông Reagan thời hiện đại. Ông Ronald Reagan, người của Đảng Cộng Hòa từ năm 1980 và từng là Tổng thống, ông chỉ tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Gần 3 triệu sinh viên đại học tham gia vào lực lượng lao động sẽ có cơ hội tốt nhất trong 10 năm qua về mặt kiếm được việc làm. Một cuộc khảo sát của CareerBuilder.com cũng cho thấy 3/4 các nhà tuyển dụng đang tuyển sinh viên mới tốt nghiệp, và gần 40% số họ đưa ra mức lương khởi điểm từ $50,000 một năm. Trong năm thứ nhất đại học, Dan Carr đã cầm một chiếc kéo lên và nghĩ anh có thể tiết kiệm cho bạn bè một ít tiền. Đến năm cuối đại học, người sinh viên học chuyên ngành chính phủ đã thành thợ cắt tóc sinh viên với 300 khách hàng. Vào buổi sáng của lễ tốt nghiệp, George Close ngồi trên ghế với tấm vải nhựa choàng qua vai tại tiệm cắt tóc tạm thời nằm trong phòng tắm bé xíu của Carr. Người bạn Sam Stone quan sát trong khi anh chờ đến lượt. Cả ba đã thảo luận về chính trị. Phía trên họ là những tấm áp phích của Carr về bộ đôi Trump-Pence có từ cuộc bầu cử năm 2016. Stone, người sẽ tiếp tục nghiên cứu vì anh làm việc tại trường đại học, chỉ ra rằng nền kinh tế đang mạnh dưới thời ông Trump. Tôi cảm thấy mọi người tự tin hơn, nghĩ rằng họ có thể làm việc ngay sau khi rời đại học. Close có công việc trong ngành bảo hiểm đang chờ anh. Anh lo lắng về một quốc gia do Tổng thống Trump lãnh đạo. Anh nói ông ấy không phải là người chữa lành các vết thương và có xu hướng làm cho chúng nặng thêm. Các sinh viên tại Đại học Texas ở Austin đã giơ nắm tay với ngón trỏ và ngón út chĩa ra, tượng trưng cho sừng của linh vật của họ là con bò đực non sừng dài, cùng lúc pháo hoa chiếu sáng bầu trời. Người phát biểu tại lễ tốt nghiệp, cảnh sát trưởng hồi hưu David Brown của Dallas, Texas, nói với các sinh viên tốt nghiệp rằng hãy hàn gắn những chia rẽ chủng tộc ở đất nước này. Ông phát biểu, hãy mời một người nào đó đến nhà bạn ăn tối và người đó trông không giống bạn. Sinh viên Erasto Rentera, chuyên ngành quảng cáo, trông không giống hầu hết người Mỹ. Anh là người Mexico và lớn lên dọc theo biên giới Texas-Mexico. Anh hy vọng khóa học tốt nghiệp năm 2017 có những kỹ năng để thay đổi đất nước. Anh nói, rất nhiều người bị chia rẽ. Tôi nghĩ chúng ta cần quay trở lại với việc quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Saha Ramshed là một người Hồi giáo sinh ra ở Afghanistan. Chị đã ở Hoa Kỳ trong 35 năm và coi bản thân là người Mỹ nhưng vẫn sợ sự phân biệt đối xử. Chị muốn người khác biết rằng chị sẽ sử dụng bằng thạc sĩ của mình để cống hiến sự nghiệp của mình cho việc làm lợi cho đất nước. Jayu tốt nghiệp với bằng điện ảnh. Anh nói rằng các cuộc nói chuyện trong lớp về sự đa dạng và thống nhất tại Đại học Nam California là những gì mà tất cả sinh viên tốt nghiệp nên mang ra thế giới, U nói. Giờ là thời của chúng ta với tư cách là những thủ lĩnh trẻ chỉ đường về những gì tương lai đang nắm giữ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 62 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are well-to-do and cost a fortune.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là well-to-do và cost a fortune.
The weather's so pleasant this weekend. 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius. Sunny and breezy. My Lung and Mike are going to visit their friend Mark, who lives about an hour's drive from Washington, D.C. Of course, they have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in. And Mark's house is what a place to visit. It's on a hill with a lake view. My Lung and Mike are sure they'll have a wonderful time.
Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu. 70 độ Fahrenheit, tức là 21 độ Centigrade. Nắng và có gió nhẹ. My Lung và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ. Anh này ở cách Washington DC, độ 1 giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm. Nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. My Lung và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.
My Lung, look at the sky. It's so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air is so clean. I can drive for hours without getting tired.
Mike nói, My Lung, nhìn trời kìa. Trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt. I'm so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty. The traffic's quite light. We'll make good time. Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.
I used to question why Mark's parents bought this house. It's so far away.
Mike nói, hồi trước tôi cứ tự hỏi, sao ba má Mark mua cái nhà này? Xa quá. Well, the real estate price is lower farther out from the capital. Ồ, càng xa thủ đô, giá địa ốc càng thấp hơn.
That's true. But they bought this house not because it didn't cost much. You know, Mark's parents are well-to-do.
Mike nói, đúng thế. Nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy well-to-do. Well-to-do, that means well-to-do, nghĩa là
well, W-E-L-L, to T-O, do, D-O, means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom designed.
Mike nói, well, W-E-L-L, LL, to, T-O, do, D-O, nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm, họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt, kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà. So it's not like other houses in the area. Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.
Well, the outside look is modest, but inside it's very beautiful.
Mike nói, ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm. Yes, I've been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling. And what makes it more attractive is the large windows on the sides, which gives much natural light, and also the recessed lights from the ceilings. The entryway is really impressive. Đúng, tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm nhờ cửa sổ lớn hai bên mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.
The living room's so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant, and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.
Mike nói, phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt, màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề. I don't quite remember what the kitchen's like. That's the part of the house I'm most interested in. Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.
Yes, you like to cook, so the kitchen's where you spend a lot of time. My mother's the same way.
Mike nói, à, cô thích nấu nướng, nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thấy đó. There are wall-to-wall carpets, a huge gas range, and a supersized refrigerator too, right? Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn, và một tủ lạnh thật to, phải không?
That's it. It looks out on a sun deck and a gorgeous rose garden.
Mike nói, đúng đó, nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt. How about the bedrooms? Và phòng ngủ thì sao?
There are five large bedrooms. Each has a lovely view of trees, shrubs, and flower beds.
Mike nói, có năm phòng ngủ lớn, phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp. Có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa. I love the house for sure, but I'm most impressed with the view looking out from the front, the lake. Tôi yêu căn nhà chắc chắn rồi, nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.
You're really smart. The house costs a fortune because of this view.
Mike nói, cô thật thông minh. Nhà đó costs a fortune cũng vì cái cảnh đó. What? Costs a fortune? Cái gì? Costs a fortune?
Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
Mike nói, cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E. So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water. Wow, how wonderful. Vậy cái nhà này đắt giá lắm vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông thấy bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Tuyệt vời thật.
You see, Mark's parents don't mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house, surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.
Mike nói, Cô à, ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà. Một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, tráng lệ bao quanh. Tôi cũng mua một căn nhà như thế đó, nếu tôi có khả năng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Well-to-do, nghĩa là giàu có. Và cost a fortune, nghĩa là rất đắt tiền. Hằng Tân và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, xin chào bác sĩ Đích ạ. Thưa bác sĩ, có một cái câu hỏi của một vị thính giả tên là Võ Lễ.
Dạ, con năm nay 94 tuổi, ở Mỹ. Nội con đang bị viêm đại tràng đó. Nội con muốn hỏi ý kiến của bác sĩ cho nội con có thể uống gì hay là có ý kiến gì mà ăn uống thì sao với cho nó đỡ gì đó.
Vâng, đến đây chúng ta lại gặp chữ viêm nữa. Thật ra là, và nó là viêm đại tràng, tức là ruột, chúng ta nôm na thì gọi là ruột già. Nói cái khác, đây là viêm, bệnh viêm của ruột già. Đây là một câu hỏi, ông cũng cho một chi tiết rất là ngắn gọn và vắn tắt. Chúng tôi phải rất là cẩn thận trong việc dùng danh từ thì trong y khoa hay là trong khoa học cũng thế. Nói cái gì là đúng ngụ ý kia đó, không phải là người nói cái này ngụ ý một đằng mà người khác nói cái khác lại ngụ ý một nẻo thì nó không khớp với nhau. Thì do đó bao giờ cũng có vấn đề định nghĩa. Thì viêm đại tràng đó, ông chỉ hỏi chung vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc không phải là một cái viêm đại tràng cấp tính. Cấp tính tức là chúng ta ăn một cái gì chúng nó bị đau bụng, tiêu chảy, có thể ói mửa. Có người nếu bị nhiễm trùng vi khuẩn thì là có thể bị sốt. Thành những cái đó nó ngắn hạn, một ngày thì hết, hoặc là nếu không thì chúng ta đi chạy chữa và nó phải hết. Vậy chắc không phải là viêm đại tràng cấp tính. Vậy mà ông đã hỏi về cách ăn uống, tức là nó là một cái viêm đại tràng đã kéo dài, tức là một cái viêm đại tràng mãn tính. Ở Việt Nam thì chúng ta ngày xưa tôi cũng thế, dùng chữ viêm đại tràng một cách rộng rãi. Ở đây cái chữ viêm đại tràng mà đã mãn tính thì trong thực tế cái chữ tên đúng và đủ của nó sẽ phải là viêm loét đại tràng mãn tính. Thì đó là một bệnh do phản ứng viêm, cũng giống như trường hợp trên mà chúng ta vừa mới nói. Đó là một bệnh của hệ thống miễn dịch và nó cũng lại là tự miễn, nghĩa là không hiểu vì lý do nào đó cơ thể của người bệnh lại làm ra chất chống lại cái tấm màng nhầy lót mặt trong của ruột già của mình. Ruột già hay là có khi một cái bệnh viêm khác nữa, nó ảnh hưởng đến ruột non nữa, nhưng nó cũng nằm trong cái bệnh viêm đường ruột. Thì nó là một bệnh tự miễn và chúng ta không biết nguyên nhân rõ. Bao nhiêu nghiên cứu từ lâu nay chưa đi đến một kết luận là cái nguyên cuối cùng của nó là gì. Vậy nói chung bệnh cũng là một bệnh tương đối hiếm, không phải là hiếm lắm. Đối với người da trắng, hay nhất là nó xảy ra nhiều ở người gốc Do Thái. Đối với Việt Nam thì quả tình là ít, khá ít. Bệnh làm cho đau bụng, tiêu chảy như ông bệnh nhân có thể đã trải qua. Bệnh nhân thường đi cầu ra cái chất nhầy nhầy ở như là đàm, mũi và có thể có máu. Và bệnh vì đó là một bệnh của hệ thống tiêu hóa, làm cho người ta tiêu chảy, làm cho người bệnh kém ăn, không muốn ăn. Mà lại có lại bị tiêu chảy nhiều, do đó người bệnh thường ốm và cuối cùng là bị suy dinh dưỡng. Họ không hấp thu được đồ ăn mà khác mà là họ lại ăn có những thứ lại làm cho họ bị bệnh nữa. Do đó thì ngoài cái vấn đề chữa trị, điều trị mà chúng ta không nói vì ông Võ Lễ không có nêu lên điều đó, ông muốn hỏi về vấn đề ăn uống. Đúng, đó là một phần quan trọng trong cái vấn đề điều trị viêm đại tràng mãn. Thành ra người bệnh cần phải được đánh giá về cơ thể, về lâm sàng, cần được xét nghiệm để đánh giá về cái rối loạn, những rối loạn do sự dinh dưỡng mà gây ra. Thí dụ cụ thể là họ thiếu chất đạm cho máu, họ thiếu chất lòng trắng trứng trong máu, họ bị rối loạn về những chất điện giải, họ thiếu sinh tố. Do đó thì người bệnh được cần được đánh giá và cần được xử trí về vấn đề ăn uống cho nó phù hợp để bù lại cái sự kém hấp thu. Được thông thường cơ bản là họ thiếu chất đạm. Thế thành ra là cái hướng chung là khuyến khích. Điểm khác nữa là ngày nay có những cái dung dịch dinh dưỡng do cái kỹ nghệ thực phẩm cho chúng ta, thì những cái đồ ăn lỏng mà có nhiều năng lượng là tốt cho những người như là ông. Nó được chọn lọc, nó có năng lượng cao, và những đồ ăn được tinh chế như thế này thì nó ít gây cái phản ứng ở cái ruột của người đã bị viêm ruột rồi. Thành ra chúng ta nên dùng những thứ đó. Cụ thể như chúng ta quen là những thứ đó tên là Ensure chẳng hạn. Cần nói chung thì cần ăn nhiều chất đạm, họ có thể ăn những cái đồ ăn như là thịt cá, trứng, sữa chua vân vân. Cần hạn chế bột và đường, và nhất là cái lactose, là vì nhất là người Á Đông nhiều khi chúng ta không tiêu được cái lactose, và uống lactose vào giống như là uống thuốc sổ. Nhất là những người này cũng nằm dùng lactose, ăn uống sữa mà có lactose sẽ dễ bị tiêu chảy hơn. Cần hạn chế chất bột và đường, vì những cái chất đó làm cho vi trùng, vi khuẩn trong ruột sinh sôi nảy nở, và nó là có thể làm tăng triệu chứng. Thành ra là điều trị dinh dưỡng là cần bồi bổ lại, giúp phục hồi, vụ tăng cường sự hấp thu chất đạm, giảm những cái chất hay những cái đồ ăn mà nó làm cho người bệnh bị triệu chứng, nghĩa là tiêu chảy vân vân tăng lên. Nên sự điều trị có tính chất cá nhân, nó cần bù những chất vôi khoáng mà người đó thiếu, hoặc bù những cái sinh tố người đó thiếu. Do đó thì chúng tôi chỉ nói phá họa lên cái đường lối chung. Ông nên tham khảo nói chuyện với một chuyên viên về dinh dưỡng tại địa phương để lựa cái cách ăn cho phù hợp với cái tình trạng của mình. Tôi xin trả lời kiến thức cái vắn tắt và cái hướng điều trị chung như vậy. Phải có sự tham dự của một người chuyên môn về dinh dưỡng, tiếp xúc với ông, xem tùy thuộc cái sự hoạt động, cân nặng, sự hoạt động làm việc của ông, nhu cầu về năng lượng và cái phản ứng của cá nhân người bệnh đối với từng thức ăn, mỗi người lại đáp ứng một khác. Thì người ta cũng khuyên là mình thử ăn một chất, và nếu đó không được thì mình không bỏ tránh chất đó, và nếu ăn được thì tiếp tục ăn, cũng như là mình ăn cái gì mà thấy nó có phản ứng thì mình tránh cái chất đó. Nên là nó thích nghi với từng trường hợp riêng biệt.
Vâng, vừa rồi là bác sĩ Đích vừa trả lời những kiến thức cơ bản về bệnh viêm đại tràng, và tất nhiên là người bị bệnh cần phải có bác sĩ chuyên môn, chuyên khoa để mà thăm khám, theo dõi và có những cái lời khuyên cụ thể cho từng trường hợp một. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất là nhiều.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.